Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay mùng 3 tháng 1 năm 2023.
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Chiều nay, giá xăng dầu trong nước tăng nhẹ.
EU và Ukraine tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 2 tới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 3 tháng 1, Chính phủ khai mạc hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tham dự và chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến thời điểm này, với thực tế đang diễn ra, có thể khẳng định năm 2022, chúng ta cơ bản đã đạt được điều mong ước, thậm chí có những điểm còn sắc nét hơn. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức lớn bất ngờ xuất hiện, nhưng nhờ quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ. Ấn tượng là kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt 8%, cao hơn nhiều so với kế hoạch và là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 372 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu về thương mại. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức 3,15% so với cùng kỳ. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ những kết quả thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém sẽ có nhiều nguyên nhân và rút ra được một số bài học kinh nghiệm.
Chúng ta có thể tiếp tục kế thừa và phát huy 3 bài học đã được rút ra tại các hội nghị trước. Đó là 1. Phải kế thừa phát huy những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới và những kết quả toàn diện chúng ta đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 2. Cần phải tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo tinh thần tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, mà tôi nhiều lần nói rồi. Cả hệ thống chính trị, bao gồm các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, kiên quyết kiên trì đổi mới sáng tạo, phối hợp kết hợp nhịp nhàng đồng bộ bài bản hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời, đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội. Thứ ba là phải tranh thủ được sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí, v.v. để tạo nên một sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, bổ sung thêm bài học mới, cụ thể của năm nay tôi tạm gọi là bài học thứ tư, là nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo, chủ động, nhạy bén, nắm bắt những diễn biến mới của tình hình, kịp thời quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề, việc nào làm dứt điểm việc đó, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí, nguồn lực. Thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh, chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ để phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững hơn, kịp thời phát hiện và có chủ trương biện pháp phù hợp, kiên quyết khắc phục những khó khăn, những việc khó, việc mới.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp thu chỉ đạo tâm huyết, sâu sắc, tổng thể, toàn diện trên các lĩnh vực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cho rằng phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư đã tạo thêm động lực, truyền cảm hứng, là nguồn động viên khích lệ to lớn, định hướng xuyên suốt cho Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những năm tới. Thủ tướng cho biết, tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ ngành địa phương quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, triển khai bằng những hành động cụ thể, sản phẩm rõ ràng, thiết thực, lượng hóa được. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, từng đồng chí tư lệnh ngành, lãnh đạo các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành, khơi dậy khát vọng, thúc đẩy tinh thần hăng say, nhiệt huyết cống hiến, đóng góp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương cùng cả nước nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước tiến lên giành nhiều thắng lợi mới.
Chuyển sang các tin tức khác, từ 15 giờ chiều nay mùng 3 tháng 1, giá xăng dầu trong nước tăng nhẹ theo chu kỳ điều chỉnh của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 332 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 347 đồng một lít, dầu diesel giữ nguyên giá, dầu hỏa tăng 601 đồng một lít, dầu mazut 180 CST tăng 107 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước tăng lần thứ hai liên tiếp sau 3 ngày đầu năm mới.
Hôm nay mùng 3 tháng 1 bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Hình thức lấy ý kiến là trực tiếp bằng văn bản, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng nhiều hình thức khác. Đối tượng lấy ý kiến bao gồm các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Việc lấy ý kiến sẽ bắt đầu từ nay đến ngày 15 tháng 3.
Để bảo đảm quyền người tham gia thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống hạ tầng hoàn thiện trước ngày 1 tháng 5 năm 2023, xây dựng nghị định quy định chi tiết và tổ chức thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe ô tô công khai minh bạch, tạo sự hấp dẫn cho người dân tham gia đấu giá. Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 với giá khởi điểm là 40 triệu đồng, áp dụng với biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen.
Những ngày qua tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc đã xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài khi người dân đi đăng kiểm ô tô. Lãnh đạo trung tâm đăng kiểm cho biết, hai dây chuyền tại trạm đã hoạt động hết công suất và các nhân viên cũng làm thêm ngoài giờ từ 1 cho đến 2 tiếng mỗi ngày để phục vụ lượng phương tiện tăng đột biến gấp 3 lần so với trước đó. Các trung tâm đăng kiểm khuyến cáo chủ phương tiện trước khi mang xe đi đăng kiểm nên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng xe. Đồng thời, các chủ xe nên tham khảo trước thông tư 16 của Bộ Giao thông Vận tải năm 2021 để có sự chuẩn bị kỹ càng hơn.
Dịp cuối năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn. Khi triển khai xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ không nghe điện thoại, không chịu sự can thiệp của bất kỳ ai. Đồng thời ghi lại đơn vị công tác của người vi phạm nồng độ cồn là công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang để trao đổi với cơ quan đơn vị và có hình thức xử lý.
Trước tình trạng nhân viên y tế khối công lập nghỉ việc nhiều trong thời gian qua, một số tỉnh thành đã bàn thảo, ban hành các chính sách hỗ trợ lương và phụ cấp để giữ chân các nhân viên y tế năm 2023. Cụ thể, tỉnh Đồng Nai sẽ chi gần 900 tỷ đồng từ năm 2023 đến năm 2025 để hỗ trợ nhân viên y tế khối công lập trên toàn tỉnh. Trong khi đó, tỉnh Tây Ninh cũng thông qua gói hỗ trợ tăng thêm từ 3 cho đến 4 triệu đồng một tháng lương cho nhân viên y tế. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023 sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động đưa bác sĩ trẻ về trạm y tế, cải tạo 146 trạm y tế từ nguồn ngân sách của Chính phủ, đồng thời đổi mới hoạt động trạm theo nguyên lý y học gia đình.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong 2 tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố liên tục giảm mạnh, từ đỉnh điểm trên 1.300 ca mắc ở tháng 11 xuống dưới 400 ca vào cuối tháng 12, cho thấy dịch đã qua giai đoạn cao điểm. Dù vậy, dự báo trong thời gian tới vẫn tiếp tục ghi nhận bệnh nhân tại các quận, huyện, thị xã. Do đó, người dân không được chủ quan mà cần tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Liên quan tới vụ việc bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, dự kiến trong chiều nay, lực lượng cứu hộ tại Đồng Tháp sẽ có thể rút được ống bê tông nơi bé 10 tuổi gặp nạn lên mặt đất. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết tiên lượng tình trạng của bé trai hiện tại là rất xấu. Tới 14 giờ 35 phút chiều thì các thiết bị giàn khoan áp lực cao bằng tia nước đã được di chuyển vào hiện trường. Tuy nhiên, đường vào khu vực cứu hộ nhỏ và hẹp nên việc vận chuyển gặp khó khăn và mất nhiều thời gian. Trước đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 khẳng định sẽ cùng tỉnh Đồng Tháp lên kế hoạch hỗ trợ một căn nhà để các thành viên trong gia đình bé có nơi ổn định chỗ ở.
Tiếp tục với phần tin quốc tế đáng chú ý. Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo nước này và Liên minh châu Âu EU sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh tại Kiev vào ngày 3 tháng 2 tới để thảo luận về sự hỗ trợ của Bruxelles cho quốc gia Đông Âu này, trong đó có lĩnh vực tài chính và quân sự. Theo tuyên bố trong cuộc điện đàm đầu tiên trong năm 2023 với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận chi tiết về sự kiện sắp tới. Hai bên đã trao đổi về kết quả dự kiến của cuộc gặp thượng đỉnh và nhất trí tăng cường công tác chuẩn bị cho sự kiện này. Tổng thống Ukraine và Chủ tịch EC cũng thảo luận việc cung cấp các loại vũ khí thích hợp và chương trình hỗ trợ tài chính mới trị giá 18 tỷ euro cho Ukraine. Trong đó, ông Zelensky thúc đẩy đợi giải ngân đầu tiên vào tháng này.
Ngày 2 tháng 1, Mỹ đã quyết định tái triển khai 500 binh sĩ tới Somalia để hỗ trợ cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố tại đây. Việc tái triển khai quân này được đưa ra sau 2 năm gián đoạn, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh rút quân vào tháng 12 năm 2020. Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Phi cho biết họ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự nhỏ liên tục của Mỹ ở Somalia. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Somalia phải hứng chịu nhiều hơn các cuộc tấn công của các lực lượng thánh chiến Hồi giáo kể từ khi quân đội Mỹ rời đi.
Trong khi đó, tân Ngoại trưởng Israel Eli Cohen trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức cho biết quan hệ với Mỹ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Israel, nhấn mạnh rằng không gì có thể thay thế cho quan hệ Mỹ-Israel. Đây là quan hệ đối tác chiến lược lâu dài trên cơ sở đầu tiên và trên hết là các giá trị và lợi ích chung. Ngoại trưởng Cohen cũng nhấn mạnh Israel là một đối tác chủ chốt với châu Âu và có cơ hội củng cố quan hệ với Liên minh châu Âu-EU.
Về thỏa thuận Abraham, tân Ngoại trưởng Israel thông báo cuộc họp tiếp theo của diễn đàn Negev sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2023 tại Maroc với đối tác từ các nước Ả Rập đã bình thường hóa quan hệ với Israel. Ông đánh giá thỏa thuận Abraham đã thay đổi mạnh mẽ khu vực Trung Đông, mang lại lợi ích về an ninh, giúp củng cố ổn định tại khu vực. Theo ông, chỉ trong năm 2022, thương mại giữa các nước tham gia thỏa thuận Abraham đã vượt 10 tỷ shekel. Liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, ông Cohen cho biết chính phủ Israel sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo. Dự kiến ông sẽ có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 3 tháng 1. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.